Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Nhà ở kết hợp kinh doanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 7 tháng 7 đến 13 tháng 7 năm 2021, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 6 vụ việc gồm trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại các địa bàn Đồng Quang, Phan Đình Phùng, Đồng Liên, Thịnh Đán. Điển hình là các vụ việc như sau. Cướp giật tài sản. Khoảng 20 giờ 15 phút ngày 10 tháng 7 năm 2021, tại đường Việt Bắc theo hướng thuộc tổ 1 phường Đồng Quang, chị Nguyễn Thị Hiếu, sinh năm 1988, có hộ khẩu thường trú tại tổ 6 phường Gia Sàng, điều khiển xe mô tô chở theo chị Hà Thị Hải Yến, sinh năm 1987, có hộ khẩu thường trú tại tổ 3 phường Trung Thành, thì bất ngờ bị hai đối tượng nam thanh niên đi trên xe mô tô chưa rõ biển kiểm soát áp sát từ phía sau bên trái. Đối tượng ngồi sau dùng tay giật chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 8 Plus trên tay của chị Yến rồi bỏ chạy. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 7 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng 17 giờ ngày 8 tháng 7, ông Nguyễn Hữu Uông, sinh năm 1948, có hộ khẩu thường trú tại tổ 21 Phan Đình Phùng, đang ở nhà thì nhận được điện thoại từ số thuê bao 00-9237-965-416, tự xưng là đội trưởng đội điều tra phòng chống tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên, thông báo ông Uông đang là người liên quan đến hành vi phạm tội chiếm đoạt tài sản tại ngân hàng Agribank và yêu cầu ông Uông chuyển tiền để phục vụ điều tra. Ông Uông đã đến ngân hàng Agribank và ngân hàng Vietinbank tại địa bàn thành phố Thái Nguyên để chuyển tổng cộng số tiền 180 triệu đồng vào số tài khoản thuộc ngân hàng Vietinbank. Chủ tài khoản mang tên Đinh Xuân Nam. Sau khi chuyển thành công số tiền trên, ông Uông đã gọi vào số điện thoại trên thì không liên lạc được. Biết mình bị lừa, ông Uông đã đến cơ quan công an trình báo. Tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 180 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, kế hoạch tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen, cho vay cầm đồ. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, rà soát các trường hợp đến địa phương từ các địa điểm, khu vực có dịch, số người có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 theo thông báo của Bộ Y tế, kiểm tra 86 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 292 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền yêu cầu các cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, xử lý phạt hành chính 69 trường hợp vi phạm, thu 16 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 412 ca với 1.848 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 6 vụ, điều tra khám phá 6 vụ 11 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá trên 1 triệu đồng. Bắt 8 vụ 8 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1,102 gram heroin, 15,906 gram ma túy tổng hợp. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông và các hành vi vi phạm khác tại địa bàn công cộng. Kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Tuần qua, Công an thành phố lập biên bản 23 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1 xe mô tô, 22 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó 13 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, 3 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 38 trường hợp vi phạm, thu 27 triệu 400 nghìn đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 1 trường hợp, nhắc nhở 253 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 21 trường hợp vi phạm.
Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, cả nước nói chung trên địa bàn tỉnh nói riêng đã xảy ra nhiều vụ cháy, đặc biệt là các vụ việc cháy nổ tại nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh của hộ gia đình gây hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù chưa có số liệu thống kê chính xác, song theo Thượng tá Phan Thanh Sơn, trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, các vụ cháy nổ liên quan hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất kinh doanh chiếm tỷ lệ trên 20% tổng số vụ. Hầu hết các nhà mặt phố là nhà ống thường có lối thoát duy nhất là cửa chính ở tầng trệt. Tuy nhiên vì tận dụng làm nơi kinh doanh hoặc cho thuê kinh doanh nên tầng 1 cũng là nơi để hàng hóa, xe máy, bếp nấu nướng, che chắn lối thoát hiểm và lối lên cầu thang. Nhiều nhà ở xây dựng hàng chục năm về trước sau đó được cải tạo kết hợp ở với sản xuất kinh doanh, có diện tích nhỏ hẹp, hàng hóa được sắp xếp thiếu ngăn nắp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Qua công tác kiểm tra của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thời gian qua cho thấy, đối với các hộ gia đình, đặc biệt là các hộ gia đình được cấp phép xây dựng nhà ở, nhưng chiếm đến 98% nhà ở mặt phố đều kết hợp sản xuất kinh doanh hoặc cho thuê kinh doanh dịch vụ. Ý thức chấp hành phòng cháy chữa cháy còn nhiều hạn chế. Việc sắp xếp hàng hóa chưa đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy, hàng hóa để quá gần các thiết bị điện không đảm bảo an toàn sẽ gây cháy nổ. Hầu hết các chủ hộ đều ít quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy, thiếu kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn, không trang bị các thiết bị chữa cháy. 5 tháng đầu năm 2021, qua kiểm tra lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã lập biên bản xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy đối với 44 trường hợp với số tiền trên 591 triệu đồng. Thực tế, tại địa bàn thành phố Thái Nguyên, chúng tôi nhận thấy số hộ ở kết hợp sản xuất kinh doanh tập trung chủ yếu tại các phường Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Quang Trung, Đồng Quang, Tân Thịnh. Nhiều hộ bày rất nhiều các mặt hàng tạp hóa nguy cơ cháy rất cao. Đơn cử như gia đình bà NTH kinh doanh tạp hóa ở đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng. Tận dụng lợi thế nhà bám mặt đường, gia đình bà vừa ở vừa kết hợp buôn bán tạp hóa ở tầng 1. Vì là nhà ống nên toàn bộ phòng khách tầng 1 trước đây giờ được kê các giá để bày các mặt hàng. Vì nhiều hàng hóa nên lối đi lại rất chật chội. Ngôi nhà chứa rất nhiều hàng hóa đồ đạc, vật dụng, trong đó có nhiều thứ dễ bắt lửa như ni lông, thùng các tông. Ngoài bày hàng hóa, nhiều hộ để biển quảng cáo che cửa thoát hiểm tầng 2. Không ít hộ chủ quan lơ là chưa sắm các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy hoặc có hộ trang bị bình chữa cháy nhưng lại để chưa đúng vị trí. Nếu xảy ra cháy nổ khó khăn cho công tác chữa cháy. Theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy chữa cháy quy định rõ. Nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy, hàng hóa đựng trong bao bì dễ cháy của hộ gia đình thuộc danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy và phân cấp Ủy ban Nhân dân cấp phường xã có thẩm quyền quản lý. Theo ông Trần Đình Thìn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng, trên địa bàn phường hiện có hơn 1.000 cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó nhiều gia đình cho thuê hoặc tận dụng nhà ở gắn với sản xuất kinh doanh ăn uống, khí ga, tạp hóa, đồ gỗ, quần áo, chăn ga, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Bên cạnh một số hộ có ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy, trang bị bình bọt chữa cháy, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, thì vẫn còn một số hộ chủ quan lơ là với công tác này. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các hộ dân, đồng thời thành lập các đoàn tăng cường kiểm tra, xử lý khi có vi phạm. Để phòng chống nguy cơ cháy nổ đối với các hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, Thượng tá Phan Thanh Sơn, trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh cho rằng, trước tiên cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ. Cùng với lực lượng chức năng, chúng tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân các phường xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu rộng pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Thành lập kiện toàn và tổ chức tập huấn cho các đội dân phòng tại các tổ xóm, thôn, tổ dân phố. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt là đối với hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, xây dựng phương án chữa cháy tại khu dân cư trọng điểm, tập trung nhiều hộ sản xuất kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.